This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, phát thanh trên 2.000 sóng, 1.600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình, hôm nay với Thu Nga, Dương Phục và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga cũng như anh Dương Phục.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục. Không biết là hai người đang đi hưởng tuần trăng mọc ở đâu vậy?
Dạ vâng, đây là Dương Phục từ San Diego, Nam California. Xin
wow.
Chào chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Vâng.
Vâng.
Xung... Thu Nga ơi, cái này không phải là hưởng tuần trăng mật hay trăng
không
mọc,
phải trăng mọc đó.
Tuần trăng trăng lặn. Chúng tôi vẫn phải đi tận dụng được lúc nào còn có thể hưởng trăng được thì cứ hưởng trăng thôi chị Thu Nga. Và đó cũng là đề tài của chương trình ngày hôm nay. À, ở trong cái tuổi tác này mà khi mình đi nhiều nhất là lại trong như anh Phục lại còn vẫn còn cái chứng bệnh đó, vẫn còn cái hậu quả của stroke, tai biến mạch máu não đó.
Vâng.
Thì khi mà thấy đi nhiều quá thì bạn bè cứ nói trời ơi, vừa tuổi già sức yếu mà lại vừa bệnh tật như vậy mà sao vẫn đi chơi nhiều. Nhưng mà lạ một điều đấy chị, cũng giống như chúng ta tập thể dục vậy đó, cái gì mình không làm thường xuyên thì mình sẽ phải cảm thấy rất ngại và cảm thấy rất yếu mệt mỏi, nhưng mà mình càng làm thì mình càng thấy khỏe. Đó là lý do tại sao mà anh Dương Phục có hay đi đây đi đó ngoài, càng đi càng khỏe, còn ở nhà thì sao thấy yếu đuối lụm cụm như là già hơn cả chục tuổi đó chị Thu Nga.
À, anh Dương Phục không có yếu đuối đâu, thành ra lúc nào cũng hỏi là shall we dance, đúng không anh Dương Phục? Và hôm bữa mà ra mắt sách đó, anh đi về thì anh vẫn còn dance được với Thu Nga mà, với chúng tôi mà. Thành ra càng đi thì càng già, càng dẻo, càng dai, phải không? Già đi canh 1, canh 2, già chưa có về. Thành đó là anh Dương Phục, đi càng đi thì nó càng dẻo dai, phải không anh?
Dạ vâng, thì thật ra thì cái tuổi của tụi mình bây giờ đó là 75-76 tuổi, con cháu đầy đạt. Thành ra người ta cứ thường nói tôi già quá rồi, ông bà về hưu đi, nghỉ dưỡng lão đi, đi làm vườn đi. Thế nhưng mà mình có nghỉ đi chừng nữa thì lại còn buồn hơn là vẫn cứ tiếp tục làm, coi đó là một niềm vui. Nhiều khi thế nào bảo rằng là ông lại còn đau ốm rồi bệnh tật đủ thứ mà cứ đi đây đi đó hoài. Thành thử bây giờ thật sự ra phải thú thật với chị là đi đó thì nó hết mệt, chứ ở nhà nó còn mệt hơn.
Đúng rồi.
Đi cảm thấy khỏe hơn ạ.
Dạ.
Vâng, thưa chị.
Dạ. Dạ đúng như vậy anh, là tại vì cũng có nhiều người là comment về những cái chuyện mà Quách Tĩnh với lại Hoàng Dung cũng đi đây đi đó hoài, thì người ta cũng nói là anh biết Quách Tĩnh và Hoàng Dung là ai rồi. Thì người ta cứ nói tại sao mà cứ đi hoài nha, đi không mệt hả? Nhưng mà chúng tôi cũng trả lời rằng đi đó thì nó vui thì làm sao mà nó mệt được. Còn nếu mà mình đã bệnh hoạn rồi, mình ở nhà thì cái mình không có exercise cả cái body mà cả về cái tinh thần của mình nữa thì càng ngày mình càng yếu đuối. Thành ra quý vị cứ xem là anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy cũng như chúng tôi đây cứ đi hết chỗ nọ là chỗ kia thì thế nào cũng cảm thấy là vui trong lòng. Nhất là đúng như vậy anh, mình ở trong cái tuổi hoàng hôn rồi, mình đâu có biết chừng nào mình không có đi được nữa. Thành ra chúng ta mà đi vui chơi được lúc nào là vui chơi liền, phải không chị Thủy?
Và đó cũng là cái lý do của đề tài ngày hôm nay cho vâng. Khán giả. Bởi vì đó, tất cả những người lớn tuổi lại theo phong tục của người Việt Nam mình ít hay đi đây đi đó đó chị Thu Nga. Ở Việt Nam, cái đất nước mình vừa khó khăn, vừa nghèo, vừa thời chiến tranh, không có cơ hội đi đây đó, thành ra nó trở thành một thứ văn hóa là cứ thích ở nhà vui vầy với con cháu. Nhưng mà ở Việt Nam thì vui vầy với con cháu để chúng ta sống tam tứ đại đồng đường đó chị Thu Nga, thì mình còn vui vầy với con cháu. Ở đây con cháu nó có đời sống riêng của nó, tối ngày chỉ có hai ông bà già thui thủi ở trong nhà một mình thì buồn lắm, mà đến chơi với con cái nhiều khi cũng thấy làm phiền cho nó để bố mẹ ở nhà một mình thì nó cũng nghĩ ngợi, mà nó phải thu xếp công đời schedule của nó để lo cho bố mẹ thì cũng cực cho nó. Cho nên khi nào nó mời thì mình tới, còn không mời thì mình thôi mình sẽ đi chơi với bạn bè. Và đó là để cái đề tài làm sao để chúng ta có thể vui hưởng, vui sống trong cái tuổi già và ngay trong bệnh tật. Thì tôi nghe biết không, rất nhiều người Việt Nam mình đó ngại ngùng ra ngoài. Việt Nam mình hay có cái người ta cứ nói là tốt thì khoe mà xấu thì chê đó. Và cứ coi bệnh tật hay là những cái dấu hiệu của tuổi già như mà là một hình thức tiêu cực và hình thức không tốt lắm. Mình không phải là hồi trẻ trung tráng kiện, bảnh bao, xinh xắn như là hồi còn tươi trẻ. Thành ra ngại đi ra ngoài, tóc mình bây giờ thưa rụng rồi, mình không muốn mọi người nhìn thấy cái đầu hói của mình. Hay là mình bệnh tật phải đi walker như anh Dương Phục. Thì rất nhiều các cụ sau khi bị tai biến mạch máu não mà phải đi walker đó, là chúng tôi thấy rằng ngại đi ra ngoài vô cùng. Cùng lắm chỉ đi nhà thờ, đi chùa thôi, hay đi đến con cháu thôi, chứ còn không có đi đến thăm bạn bè, không có đến những nơi công cộng. Mắc cờ cho là thấy cái hình ảnh mình yếu đuối già nua. Chúng tôi cứ nhớ hồi có một cái năm Đài hay tổ chức cái ngày hội Giáng sinh, mỗi mùa Giáng sinh đó chị Thu Nga. Hôm nay anh Phục bị đau lưng, anh Phục chống đậy đi đến nơi, thì có mấy người bạn mới bảo ông ơi, thôi ông đừng nên đi, mất đi cái hình ảnh hùng dũng của ông. Ông chống gậy trông yếu đuối quá. Nhưng mà cái sinh lão bệnh tử là một cái sự tự nhiên của trời đất, không một ai thoát qua khỏi được. Tại sao mình lại phải để cho cái đó nó gò bó, nó giam lỏng mình trong tù, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Anh Dương Phục, chị Thu Nga biết không, anh mà ở nhà đó hả, lúc nào cũng thấy mệt hết đó. Thì phải ngủ trưa, phải ngủ chiều, rồi thì lúc nào cũng đi lại thấy mệt mỏi. Nhưng mà khi đi chơi đó là thôi, đi từ sáng tới chiều tối chẳng có cần ngủ nghe, không cần nằm nghỉ gì cả, mà vẫn thấy khỏe như thường. Thành ra qua những cái dấu hiệu đó chúng ta thấy rằng khi mình không còn làm chủ được cái thể xác của mình đó, vì bệnh, vì tuổi già hay vì bệnh tật, thì mình vẫn còn có thể làm chủ được cái tinh thần của mình. Nếu mình vẫn cứ tươi vui mà sống đó, thì cái cuộc sống mình nó vẫn được tươi vui tràn đầy, hả chị Thương Á? Anh Dương Phục.
Đúng không anh Dương Phục?
Dạ vâng.
Dạ vâng, đúng như
mời
vậy.
Chị Thương Á.
Dạ, tại vì khi mà chúng ta ở nhà hoài chị, chúng tôi cũng thấy có nhiều người họ ở nhà hoài, nó trở thành một cái thói quen đó chị, là cứ lẩn quẩn ở trong nhà, và họ nghĩ là đi ra đường thì sẽ có những cái trở ngại nào đó. Và có những người mà họ chỉ thích là ở chung quanh, ở trong nhà rồi làm vườn, rồi giữ cháu. Nhưng mà họ không có biết rằng tới một cái ngày kia mà mình không có còn sức khỏe nữa, mình không đi đâu được nữa hết, thì là mình sẽ tiếc rằng cái khoảng thời gian mà mình còn khỏe mạnh, tại sao là mình không có đi ra ở ngoài vui chơi. Rồi cũng có nhiều người họ cũng không có phải là chê trách, nhưng mà họ nói là tại sao mà mình cứ đi ra ngoài hoài mà mình đâu có sức khỏe nhiều như vậy. Nhưng mà rõ ràng là người ta nói đi một ngày đàn thì học một sằng khôn. Mình đi tới chỗ nào thì mình cũng sẽ học được những cái hay, cái đẹp và cái lạ hết. Và mình thu vào ở trong cái tâm trí của mình thì làm cho thoải mái. Chúng tôi đây cũng thích, rất thích du lịch, cũng như là đi đây đi đó, đi gần đi xa gì cũng được hết, để cho mình cái gọi là get away từ những cái nơi mà mình gọi là routine, cái đời sống bình thường, hoặc là có thể nó sẽ là boring, để mình đi chơi. Thành ra chúng tôi rất là vui khi mà thấy anh Dương Phục, tuy rằng phải chống gậy, hoặc là anh không có được khỏe giống như hồi xưa, nhưng mà rất vui thấy là anh chị đã enjoy. Anh Dương Phục ơi, cái hưởng tuần trăng mọc, bây giờ anh kể đi, trăng mọc của anh thì có những cái điều gì vui?
Thấy chị Thu Nga thật giống ông Biden quá, cứ hay nói lắp có vậy.
Trăng mọc không có.
Trăng mật thì đã nói rồi, trăng mọc. Đi hệt như ông Biden.
Không, chị không, chị không nói lắp, chị cố ý nói trăng mọc đó, chứ không có nói trăng mọc.
Không, nhưng mà...
Anh cũng đùa nữa.
Chúng tôi... chúng tôi đi... Chị ơi, chúng tôi đi hưởng tuần... trăng mật.
Anh đánh vần, anh đánh vần đi. Anh đánh vần đi anh. Chứ chúng tôi là nghe là trăng mật đó. Dạ.
Nhưng mà cũng phải
bảo rằng là đi worker thì nhiều người ngại đi ra ngoài.
Vâng.
Mất những cái hình ảnh đẹp. Thật ra chúng tôi không thấy mất gì cả. Đi một đàn học một cả một sàn nhảy. Bởi vì là chúng tôi đã bỏ worker ra mà nhảy đầm.
Đúng rồi.
Với lại bà Thu Nga cũng dạ. Đâu có sao đâu.
Đúng rồi. Vui quá trời luôn mà đâu có thấy anh mà, yếu gì đâu.
Mà có té thì bà chị Thu Nga đỡ mà đâu có sao đâu. Thành thử trong tuần vừa rồi đó chị Thu
dạ,
Nga
dạ.
Thấy thiên hạ nghe xôn xao ngày là July 4 đi chỗ này đi chỗ kia đi ra biển đi ra bà thành ra tuổi này cũng bắt chước đi xa đi sang bên California thì một công đôi việc vừa được hưởng cái thú về cái dân quỷ già lại gặp bạn bè cũ từ ngày xưa đi học từ trung học bây giờ tụ tập học lại anh nào cũng già hết rồi thế nhưng mà rất là vui như tuổi trẻ vẫn mày mày tao tao chi tớ lung tung hết rồi lại có dịp đi phỏng vấn ông Tạ Đức Chí tức là thị trưởng Westminster ông này ông ấy trông thấy già quá ông ấy sợ quá ông ấy xưng cháu không à chị Thu Nga.
Dạ vâng ông ông xưng cháu thì cũng tốt thôi là tại vì cũng còn trẻ mà
vâng
dạ yeah, cũng vẫn còn trẻ nhưng mà có chúng tôi cũng có nghe anh phỏng vấn ông Tạ Đức Trí mà đó là cái chuyện khác về cái vụ mà tượng đài của thành Quảng Trị. Vâng, thấy anh chị đi như vậy là cũng vui lắm rồi. Và khi mà đi ra bãi biển này có bơi mà, không có bơi không
chị Thu Nga ơi, nhưng mà trước hết cũng phải minh xác với quý thính giả đó là chúng tôi không phải là nói lên những cái chuyện đi chơi để mà làm cho những quý vị nào mà không thích đi chơi hay là không có điều kiện để đi chơi cảm thấy buồn giận chúng tôi đâu. Ở đây chỉ nói lên cái làm cái gì mà quý vị thấy vui thích nhất.
Đúng rồi.
Nếu quý vị được ở chung với con cháu lúc nào cũng vui vầy con cháu chung quanh thì cái đó là cái diễm phúc của quý vị. Thì cứ tiếp tục làm như vậy. Những người nào thích quanh quẩn với mảnh vườn đó chị Thu Nga
yeah.
Mà cứ thế làm vườn được thì rất là tốt. Chị Thu Nga biết rằng tụi này cũng tập tánh làm vườn nhưng mà cả hai vợ chồng đều bị cái bệnh đau lưng thành ra không có cúi xuống hay là ngồi xuống một cái làm vườn là sau đó đau lưng cả ngày thành ra cũng không có thể làm được. Hay là quý vị nào muốn đi câu cá thì cứ quanh quần câu cá vui vẻ bên gia đình, bất cứ cái điều gì làm cho mình cảm thấy vui hơn là mình ngồi một chỗ xong rồi ngồi một chỗ thì buồn rồi đâm ra trầm cảm rồi đâm ra hai vợ chồng cứ quay qua nhìn lại bực bội trong lòng rồi gấu ó lẫn nhau thì đó là cái điều mà bác sĩ nói là tệ hại nhất. Đã bị yếu đuối về thể xác rồi mà tinh thần lại còn xuống nữa thì mình bám vào đâu mà mình sống, làm sao mình vui được trong tuổi già, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng đúng rồi, là tại vì nói là giống như hai con khỉ già mà chúng ta cũng hay đùa với nhau là đó, những cái câu chuyện mà nói là hai ông bà già này cứ gấu ó với nhau hoài giống như hai con khỉ già. Thế nhưng mà đúng như vậy chị, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những gì mà mình cảm thấy là mình satisfied với cái cuộc sống của mình. Và cái hạnh phúc nó không ở đâu xa hết. Vâng, có thể là ở ngoài vườn nếu mà quý vị thích làm vườn. Nhưng mà chúng tôi cũng ghi vào ấp là tại vì Thu Nga đây là hay bị những cái con đủ thứ cái con gì ở ngoài vườn đó hay cắn lắm. Thành ra chỉ đi ngắm hoa một chút xíu thôi nhưng mà bảo mà làm vườn thì không được. Nhưng mà có nhiều người họ thích làm vườn. Tại vì khi mà chị chăm chú về làm vườn thì đó cũng là một cái cách mà therapy để cho làm cho cái đầu óc thoải mái. Còn nếu mà chỉ ngồi một chỗ mà xem hết cuốn phim nọ tới cuốn phim kia thì cái điều đó nó cũng không có tốt cho thể xác mà cả tinh thần nữa. Và hạnh phúc rất là gần gũi, hạnh phúc không có tìm ở đâu xa hết. Và những gì mà chúng ta vui, thành ra khi mà chúng tôi nói như vậy là không có phải là để khoe là chúng tôi còn mạnh khỏe rồi hay là chúng tôi có cái phương tiện, chúng tôi có cái khả năng mà đi chơi, nhưng mà chỉ để cho quý vị có thể là đóng góp là trong cái lúc mà tuổi già hay là bệnh tật thì chúng ta sẽ làm những cái điều gì mà cho vui, ngoài cái chuyện mà du lịch đi nơi đây nơi đó để thăm thắng cảnh hay là thăm bạn bè. Giống như anh Dương Phục nói, khi mà gặp lại những người bạn xa xưa, ví dụ như trong quân trường hay là hội võ bị chẳng hạn, còn anh thì có những cái hội khác, những cái người mà học cùng trường, thì thấy là mấy ông cũng vẫn gọi nhau là tao tao và mày mày, thì cái điều nó cũng làm cho mình rất là vui, phải không anh Dương Phục?
À, đúng như vậy chị ơi, thấy bây giờ tuổi mình mỗi ngày một già đi chứ không thể trẻ đi được, thành ra mình ráng thì sống như là người trẻ, hưởng được ngày nào hay ngày lấy. Trong chuyến đi vừa qua thì chúng tôi thấy cái ngày mà lễ độc lập ở trên Cali, người ta cũng vui với lại cái ngày lễ của nước Mỹ, và đi ăn đi chơi rồi đi Disneyland rồi đi coi pháo bông, thành ra cũng vui vẻ, mình cũng vui lây với những người không còn trẻ như mình. Nhưng mà thôi, tội gì mà bảo như những người khác là tôi về hưu, bà Thu Nga bà xong về hưu đi, tại sao mà cứ on air hoài vậy?
Vâng, đúng rồi.
Tôi mình hưởng được ngày nào hay ngày ấy.
Dạ.
Vâng, thưa chị.
Dạ vâng, đúng rồi.
Mà, mà cũng chưa kể rằng có những cái quyền lợi của tuổi già nữa, chị Thu Nga.
Dạ.
Mà khi càng đi chúng tôi mới càng khám phá ra. Khi mà chúng ta lớn tuổi đó, đi đâu cũng được discount hết.
Đúng
đi
rồi.
Đi cũng được nhường bước, nhất là những người có bệnh đi walker như anh Phục á. Đó là cái ra đến phi trường là có xe lăn đón rước, có chúng tôi gọi đùa là có limousine kia, cái tài xế đón rước anh Phục, rồi họ xách đồ dùng cho, đến lúc mà đi gửi đồ hay đi lãnh đồ họ cũng lãnh dùng cho, đi đâu cũng ưu tiên, không phải xếp hàng gì hết. Đi Disneyland là cũng ngồi xe đẩy để đi khắp nơi, không có phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ như những người khác. Thành ra nó có rất nhiều những cái lợi, dĩ nhiên đây là những quyền lợi mà bất đắc dĩ, không phải mà không có ai mà mong những cái quyền lợi này. Nhưng mà nếu chúng ta già hay nếu chúng ta bệnh thì phải nhận là cái xứ sở này nó dành cho mình rất nhiều những cái ưu tiên, chị Thu Nga. Đi đâu cũng được discount. Thí dụ như bữa nay ngày thứ ba chẳng hạn, thì Thu Nga mà đi thích đi shopping ở đâu thì nó cũng hay có discount cho những người người lớn tuổi lắm, cũng là một cái điều rất là tốt. Chính vì vậy mà cái chuyện mà phương tiện mà đi đó, du lịch đó, càng ngày cái lĩnh vực du lịch đó, nó càng nhắm vào những người già, chị Thu Nga, và nhất là những người bệnh, để họ biết đây là những cái người mà có tương đối đời sống ổn định rồi, công việc đã về hưu rồi, tài chính cũng tương đối ổn định, thành ra mà ở nhà thì buồn, cho nên thích đi đây đi đó, cho nên những cái phương tiện dịch vụ cho người lớn tuổi vô cùng là quý. Đi đâu là họ cũng xe lăn đón rước, nếu mà đi cruise hay là ngay cả đi các cái thành phố, ở đâu cũng có thể mướn scooter đó, chị Thu Nga, để mà chạy vòng vòng khắp, chỉ như đi một cái tàu, cái cruise lớn cả 4-5 ngàn người, thì anh Phục chỉ có cần một cái scooter, một cái là chạy từ đầu này tới đầu kia, mà chúng ta đi bộ còn chạy theo không kịp đó, chị Thu Nga. Thành ra rất nhiều những cái điều có thể vui thú. Còn nếu mà không có thích đi, hay là không cảm, không hay là quý vị cảm thấy rằng không có thích đi xa, thì quanh quẩn ở trong nhà cũng có nhiều cái, bao nhiêu những cái club, bao nhiêu những cái hội già, rồi có những cái tổ chức ra những cái sinh hoạt này sinh hoạt khác, nào là người Mỹ họ có cái thú đi coi chim hót, đi ngắm chim, hoặc là ngồi đánh cờ. Bây giờ nhiều gia đình Việt Nam, chị Thương Hà biết không, chúng tôi sang đi thăm ông anh bà chị đó, thì thấy chiều nào cũng vậy, sau khi mà ăn uống xong đó thì hai anh chị cứ ngồi đánh với nhau một ván cờ, cờ giống như là giống như cờ domino đấy, chị Thương Nga, nhưng mà bây giờ nó có một cái loại cờ nó phổ thông, nó gọi là Rummy Cup. Đó, cũng là những cái con số từ 1 cho tới 13, thì chúng ta nối những con số này với nhau thôi. Nhưng mà nó cũng đòi hỏi chiến lược, chiến thuật, rồi đòi hỏi cái sự suy nghĩ. Và đây là cái loại cờ mà các bác sĩ cũng khuyên là khi đến tuổi già để chống Alzheimer, thì chúng ta nên tập một cái thú vui nào đó, hoặc là âm nhạc, hoặc là hội họa, hoặc là du lịch, hoặc là đánh cờ. Thì tôi thấy ông anh bà chị thì không có thích đi du lịch nhiều, thành ra cứ xong là đánh cờ. Không phải chỉ anh chị này ở đây, mà anh chị lớn tuổi ở bên Charlotte cũng vậy, cũng cứ ăn cơm xong đánh ván cờ. Rồi ngay cả vợ chồng cô em còn trẻ tuổi hơn, nhưng mà cũng cứ ăn cơm xong là hai vợ chồng là đánh với nhau một cái ván cờ Rummy Cup, chơi chừng 5-7 ván. Thế là vừa luyện được đầu óc mà vừa có cái thú vui, trong khi chơi cờ thì có thể nói chuyện lại, ôn lại chuyện xưa, chuyện cũ, hoặc là bà cháu, ông bà cháu quây quần chơi với nhau, chúng tôi chơi với các cháu, nó thích vô cùng và nó thắng mình. Chị Dung Nga ơi, thành ra chúng ta phải vận dụng đầu óc tối đa để mà chiến đấu lại với tụi trẻ. Nhờ đó mà cái đầu óc, thấy ông anh rể 86 tuổi, gần 87 tuổi rồi, mà nhờ anh ấy nhờ đánh cờ mỗi ngày như vậy mà đầu óc anh thấy càng ngày càng minh mẫn ra, không thấy ông có dấu hiệu tuổi già về trí óc chút nào hết đó chị Dung Nga.
Đánh cờ thật hay là đánh cờ người gì thì cũng là vui hết trơn, phải
không? Không,
chị,
ở tuổi
này
thì nói đánh cờ thật thôi.
Không, tôi không dám có ý gì cả.
Vâng.
Đánh cờ người á, vâng, thì vẫn đánh nhau như con hai con khỉ gà.
Vâng, đó, đúng như vậy. Thì có những cái thú vui mà chị có nhớ, anh chị có nhớ là cái trò chơi mà Pokemon không? Rồi người ta đi tìm ở trong rừng. Rồi người ta đi tìm đủ thứ hết trơn thì cũng đó là cũng một cái thú vui thôi. Nhưng mà ta nói đúng những cái điều mà chị Thủy vừa nói, là người ta nói rằng trong đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Tức là khi mà mình đi xe lăn thì khi đi vào phi trường thì ai mà đi xe lăn rồi thì cũng biết thì là được đi vào trước. Rồi cái người mà đẩy người xe lăn đó là cũng có thể là đi vào cùng với người mà ngồi trên xe lăn nữa. Và khi mà đi ra ngoài, quý vị mà đi ăn tiệm nè, rồi quý vị đi mua sắm cái gì đó, thì thường thường bây giờ chúng tôi hay hỏi là có discount cho senior không? Thì phần đông là họ có discount ở trong những cái tiệm ăn đó. Thành ra cái điều đó là cũng cái điều mình cũng cảm thấy vui vui. Còn thứ ba thì có discount cho người cao niên. Thì ví dụ như là tiệm Ross, tiệm Marshall chẳng hạn, vân vân. Thì quý vị cứ hỏi đi, nó chả có mất mát gì hết. Mỗi lần mình đi ăn hay đi mua sắm gì, mình hỏi có discount cho senior hay không. Thì cái điều đó cũng vui, giống như là chị đi mua mà cà phê ở tiệm McDonald's đó. Thì có senior coffee. Thì tuy rằng tiết kiệm được vài chục sen nhưng mà cũng vui lắm, phải không anh Dương Phục?
Vâng. Chúng tôi thấy nghe nói hai bà nói về cái vụ lít cao. Phải thú thật đàn ông thì ít để ý đến cái chuyện như thế này. Nhưng mà cái đó cũng là một cái thú vui. Đi shopping là một cái thú của các bạn. Nhiều khi thấy đi suốt cả buổi, chả mua được cái gì cả, nhưng mà rồi sáng hôm sau lại đi suốt cũng chưa mua được cái gì, thành ra cũng là một cái thú vui. Đối với chúng tôi hồi nãy thì chị Thu Nga có hỏi là có đi bơi không?
À, có đi bơi không?
Không biết là chị Trịnh Thị Việt Đình đi hỏi để mà kêu chọc sao chúng tôi có một chân thôi làm sao mà bơi được. Thế nhưng mà phải nói rằng chúng tôi rất thích ở qua bên này, thời tiết tốt quá, không nóng lắm, không lạnh lắm, thành ra được ông anh rủ đi bơi, chúng tôi theo rất là thú vị và rất là relax. Mình không bơi được, thế nhưng mà xuống cái hồ tắm nước nóng đó, để mà ngâm trong đó rất là thú vị và nó khỏe người nữa, thì đó cũng là một cái thú có nhiều. Người già bây giờ ngày nào cũng đi family fitness, chỉ đẩy bơi hoặc là ngồi ngâm ở trong cái hồ tắm nóng thôi, thì đó cũng là một cái thú cho tuổi già thế chị Thu Nga.
Dạ, nhưng mà trước khi đi đó anh có để cho chuồn chuồn nó cắn rốn không? Không có cắn rốn thì không có bơi được. Chắc chị Thủy có rồi.
bơi nhưng mà bơi bằng một chân thì cũng khó chị Thu Nga.
Dạ.
Nhưng mà phải nhận rằng qua đây đó là thấy anh Phục cũng khỏe hẳn.
À,
ông anh rể của chúng tôi đó gần 87 tuổi đó. Cái sáng sớm chị có thể tưởng tượng không? Cứ 4-5 giờ sáng là anh dậy. Anh có một người bạn cùng đi câu, là đi ra cái hồ gần nhà đi câu. Câu xong rồi tới 6-7 giờ anh về. Thế là bắt đầu là xong rồi đi nhà thờ. Rồi sau đó là làm vườn suốt ngày. Vườn trước vườn sau. Hai anh chị lớn tuổi, chị cũng gần 80 mà không có bị đau lưng gì cả. Làm vườn, thành ra hoa nở rộ, trời ơi nhìn cái vàng bông giấy của chị, không thấy lá, toàn thấy hoa chị Thu Nga.
Vâng.
Ở bên này hoa nở quá đẹp. Rồi đến chiều, cứ 3 giờ chiều là anh lại đi bơi qua bên nhà đứa con ở trong cái khu gần đó, nó có cái club house đó chị Thu Nga.
Yeah.
Club house nào thì cũng có hồ bơi, thế là đến bơi, hồ bơi ở đó, cứ 3 giờ chiều là đi hồ bơi, xong rồi chiều về lại làm vườn một tour nữa, rồi cứ thế mà đi tưới cây khắp. Có nhà thật có hệ thống sprinkler, anh không dùng, anh bảo nô để anh vát cái những cái vòi nước anh đi tưới cây cũng là một cách exercise, một cách tập thể dục. Xong rồi buổi tối thế là đã ăn cơm sớm, xong rồi đánh vài ván cờ với vợ, xong rồi là đi ngủ. Vì vậy 87 tuổi mà vẫn lái xe phong phong, vẫn vẫn đầu óc minh mẫn. Thành ra chúng tôi nhìn thấy cái gương của anh rể mà cũng tập cố tập tấm làm sao để mình tận dụng mọi cái thì giờ mình có trong ngày, lúc nào cũng tìm được một cái điều gì đó mà mình thích làm. Mình không thể nói không thể làm theo ông được, ví dụ như đau lưng không thể làm vườn, hay là không thích đi câu thì không thể đi. Nhưng mà có rất nhiều, thế nào cũng có những cái thích. Có những người có thích chú đọc sách, thì thay vì nằm ở trên giường đọc sách thì đi ra ngoài ngoài vườn ngồi đọc sách, hay là vừa đi bộ vừa ngồi trên cái xe đạp đạp xe đấy chị Thương An.
Yeah.
Chúng ta vừa tập thể dục, cái chân đạp và cái mắt mình vẫn đọc sách được. Thành ra đó cũng là những cái điều rất là tốt để cho cái tuổi già đó chị Thương An.
Dạ, dạ vâng, dạ vâng, đúng như vậy. Đi vui, anh chị cũng biết là cái mùa này mà cái mùa để mà cho con nít và người lớn cũng là hồ bơi. Thì người ta cũng khuyên là những người nhà mà có hồ bơi đó thì nhớ là làm cái hàng rào. Và bây giờ chúng tôi khám phá ra đó là không phải là sợ là con nít nó rớt xuống, mà sợ những người già giống như chúng tôi rớt xuống, phải không anh Dương Phục? Mình rớt xuống đó là chắc là mình cũng không bơi được.
Vâng, chúng tôi xuống được mà không thể đem walker xuống được.
Đúng rồi,
thành cũng chìm luôn, hồ bơi lắm. Thế nhưng mà thưa chị Thu Nga là bây giờ chúng ta cũng mong là quý khán giả lên nghe lại có thể gọi vào để chia sẻ những cái thú vui tuổi già của quý vị. Quý vị làm gì cho nó cảm thấy sung sướng, sức khỏe, tinh thần và thể xác, xin gọi vào để chia sẻ. Chúng tôi thì đã nói với quý vị một vài cái thú vui của chúng tôi. Có nhiều vị thì nói là ngồi đọc sách, đa số những người già mà thích đọc sách thì đọc suốt ngày. Thế nhưng mà điều đó cũng theo tôi thì nó cũng không nên đọc nhiều quá. Chúng tôi cũng đọc sách nhưng mà nên có một cái gì thể thao ở ngoài trời. Thế như ông anh 86 của chúng tôi thì suốt ngày ở ngoài trời, chừng nào mệt mới vào, mà vào trong nhà thì cũng lại tập dịch cân kinh. Anh chị Thu Nga có thể biết là dịch cân kinh người ta gọi là phải lấy cái tay phải lên phải xuống.
Đúng rồi, dạ.
Mà anh có thể phải được cả mấy trăm cái.
Wow.
Trong một ngày.
Dạ.
Wow. Thành ra chúng tôi cũng tập nhưng mà chỉ có thể được vài ba cái cho lấy lẹ rồi, chưa quen với cái phải mà 100 cái, 200 cái. Chúng tôi mới lên được có vài chục cái là đã mệt rồi. Thì Thu Nga tập đi.
Dạ vâng, cũng nghe nói cái vụ mà phẩy tay đó, chúng tôi phẩy 2-3 cái là coi bộ là cũng mệt rồi. Thành ra cứ đi ra gym anh ạ. Tại vì khi mà mình đi ra gym đó thì mình thấy người ta tập thì mình có một cái gọi là motivation.
Motivation.
Dạ, vâng. Còn nếu mà mình ở nhà đó, có nhiều khi đó chúng tôi cũng đã từng mua những cái máy móc tập thể dục rồi. Mình để ở trong nhà để mình nhìn mình chơi thôi, chứ chỉ để chật nhà thôi. Tại vì khi mà mình leo lên cái máy tập ở nhà đó thì mình có nào là điện thoại rồi nấu nướng rồi đủ thứ hết trơn. Mình sẽ không có follow up những cái thời gian. Còn mình đi vào trong gym á thì mình đã set up cái time. Còn nếu mà mình tập thể dục ở những cái lớp đó thì mình bắt buộc là mình phải tập theo người ta cho đúng giờ giấc. Thành ra cái tập mà vẫy tay đó cũng tốt, nghe nói là tốt lắm đó. Không biết là chị Thủy vẫy được mấy cái.
Vâng, anh Cục thì tập vẫy tay. Cá nhân chúng tôi thì tập cái chân chị Thu Nga. Tại vì cái chân đi thành ra cần khỏe, thành ra suốt ngày cứ ngồi đạp xe. Coi phim thì cũng đạp xe, đọc kinh thì cũng đạp xe, rồi đọc sách thì cũng đạp xe, nói chuyện phone với bạn thì cũng đạp xe.
Bây giờ hiện thời đang đạp đó hả? Hiện thời chị đã có đang đạp không?
Không, ở bên này chị cũng đang đạp. Hôm nay em mà đang đạp thì cũng đã nghe được, rất là khổ quá. Nhưng mà nếu mà nhìn quanh đó thì thấy có rất nhiều những cái tuổi già và cái phương tiện thời nay. Một cái xe đạp, ví dụ mua có 100 mấy chị Thu Nga, mà mua cũ nhiều khi có 50 bạc thôi. Như bây giờ chúng tôi được con đã tặng cho một cái xe mới nhân cái dịp mà ngày của cha, ngày của mẹ vừa rồi đó. Thì bây giờ nhà còn cái xe đạp cũ, đem lại tặng lại bạn bè cũ. Hay là nếu mà tùy quý khán giả mà có muốn mua, nghe chương trình Garasell nhiều khi bán có 20-30 bạc. Nó là những cái trong cái tầm tay, trong cái tầm sức của mình để có thể tập được. Rồi còn những người mà đầy nhiệt năng như chị Thu Nga đó thì vẫn còn show we dance được, vẫn còn
show we dance được,
rất là quý. Anh Phục là cũng thích cái môn thể thao này lắm, thành ra đi bước thì không được, nhưng mà đứng một chỗ mà tí thì cũng vẫn được.
Ồ, vâng, đúng rồi.
Dài à. Vâng, đúng rồi, chị cứ
không té được nữa. Let's do it again.
Nhưng mà anh biết mà anh té thì phải một hai người phải đi sau lưng chờ sẵn để bảo đợi chị Thu Nga.
Dạ. Sao như Phục?
Đến nhà chị Thu Nga.
Dạ.
Thấy cái treadmill của chị, tức là cái máy mà chạy bộ
vâng.
của chị Thu Nga đó, thì được chỉ được dùng để treo quần áo. trong
sao mà đúng quá.
Vâng. Nhưng mà cũng là treadmill mà mình đến cái trung tâm tập thể dục đó, Family Fitness đó, thì mình lại chạy.
Đúng rồi.
Vì lý do có nhiều người chạy, cái động lực là có người này người kia thì mình làm theo, thì đây cũng là một trong những ý kiến của các người già là chúng ta làm cái gì, đi câu, đi bơi, tập thể thao, nếu mà có một người bạn đồng hành thì nó cây cợi hơn và nó vui hơn, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái thú mà đi câu đó thì cũng thấy nhiều người Việt Nam thích đi câu lắm. Họ không phải là câu ở gần gần nhà, nhưng mà họ ví dụ như đi qua bên Oklahoma hoặc là những cái chỗ mà có nhiều cái chỗ câu. Thì cái điều đó là cũng là điều vui, chúng ta đi xa thì chúng ta hưởng cái không khí rồi. Phải không chị?
Thì, nhưng mà cái chính đi câu của người Việt Nam mình á, mình nghĩ rất nhiều người ta đi câu được cá, xong người ta lại thả nó xuống biển.
Đúng rồi.
Để họ chỉ đi câu thôi.
Ừ.
Họ không thích đem cá về.
Ừ.
Còn những người Việt Nam á thì cứ đem cá về, xong rồi lại bất công đi kiếm người. Để
đúng rồi, cho. Đúng
người rồi. Đi câu mỗi chiều Chủ nhật.
Đúng rồi.
Cứ buổi chiều Chủ nhật đó mà thấy anh gọi là không dám trả lời phone, để thế là anh cũng đem cá. Mà mình thì không muốn làm cá.
Không, ai mà cho cá tôi Nga thì nói rằng làm ơn làm cá đi. Rồi sạch sẽ rồi mới cho tôi chứ cũng không biết làm.
Phải làm sẵn, phải cắt.
Đúng rồi, là cắt lát nữa. Mà tiện nhất là kho xong rồi đem cho. Dạ, hoặc là...
Dạ, Thu Nga ơi, chúng tôi có một vài ông bạn nó thích đi câu cá lắm.
Dạ.
Thế nhưng mà đi câu không được, đi về tay không, thì lại ghé chợ mua con cá đem về khoe vợ. Là chúng tôi hôm nay câu được cá.
Câu được cá hả? Dạ. Anh Dương Phục
nhưng
mà có đi
có chồng thích câu cá.
Dạ.
Nhưng mà vợ có chồng thích câu cá nha chị Thu Nga.
Vâng.
Là sợ lắm, cứ nói thôi ông cứ câu cho thích, rồi ông đừng đem cá về, cái freezer là mua nguyên thêm nguyên một cái freezer để đựng đầy cá, còn đầy cá trong tủ lạnh.
Dạ vâng. Dạ, ai mà cho cá chúng tôi mà chưa có làm ấy thì nó ở trong freezer một thời gian. rồi tìm người cho, hoặc là nó đi đâu đó mình không biết. Thành ra nếu mà anh chị Dương Phụng ở đi câu cá làm ơn làm sạch rồi xong kho xong rồi cho Thu Nga nhé.
Nãy giờ chúng ta say sưa nói chuyện quá mà quên đi, không mời quý khán giả gọi vào cùng đóng góp 713-664-8002. Nhờ Khôi Nguyên bắt điện thoại dùng nha. Quý vị có thể chia sẻ bất cứ cái thú vui nào trong tuổi già của quý vị. Chúng tôi ở Houston đi ra Hồng Kông 4 đó, thấy mấy ông hay là trước cửa Lee Sandwich cũng thấy ông ngồi hàng ngày ra đó, trở thành một cái địa điểm tụ họp chuyện trò vô cùng
tướng với nhau vui quý lắm. Giả ở đương có ở trên vậy. Đường dây ạ, thế mời lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ vâng, chào ông.
Chào ông Dương Phục, tôi là Tứ Hải.
Vâng, chào anh Tứ Hải.
Dạ, chào anh Dương Phục. Tôi rất đồng ý là chúng ta lớn tuổi rồi, retire rồi, tập thể dục. Tôi thì ngày nào cũng đi ra ngoài công viên đi bộ 3-4 vòng khoảng 4-5 mai vậy đó. Thành ra thấy trong người cũng khỏe. Nhưng mà ngoài cái sức khỏe đó thì tôi lại hình như là mình hơi khác người ta anh chút, là lúc nào cũng lo về bên Việt Nam hết. Không biết là hồi trước mình là quân nhân tổ quốc danh dự trách nhiệm hay sao đó, thì bây giờ cứ lo Việt Nam. Bây giờ bên Việt Nam nó đang bị dịch corona nặng lắm, thì tới ngày 18 tháng 7 này có cái chương trình là ba thế hệ một quyết tâm, làm sao mà để cho Việt Nam mình hết cộng sản, để mà cho dân được khỏe lên. Tại vì bây giờ đang dịch corona thì bên Việt Nam nó không có thuốc để trị, vaccine thì mới đâu có 1% là kích cho đảng viên không à, còn 99% khoảng hơn 90 triệu người dân thì chưa có thuốc chích. Thành ra sợ corona nó sẽ làm tổn hại đến người Việt Nam dữ lắm. Lý do là bị cái chế độ cộng sản nó kèm kẹp dữ quá đó. Chúng tôi có bấy nhiêu lời mong là chúng ta những người còn có quyết tâm để mà giúp đỡ cho nước Việt Nam được tự do như ở Mỹ, mà để cho dân được sung sướng hơn. Chúng tôi có bấy nhiêu lời.
Chính là vâng, cảm ơn anh Tứ ạ. Anh nói chuyện đi bộ vòng vòng mỗi ngày như anh á, thì cũng là một điều rất là tốt cho sức khỏe, không những sức khỏe thể xác và cả tinh thần nữa. Có rất là nhiều người già ngày nào cũng đi bộ. Đi bộ là một cái môn nhẹ nhàng mà rất là ích lợi. Và có những người như ông Tứ Hải lúc nào cũng quan tâm lo lắng tình hình Việt Nam, thích hoạt động, thích tham gia các hội đoàn. Đây cũng là một cái thú cho một số người cần mà tham gia nơi này nơi kia. Trước hết để gặp gỡ những người đồng hành, thứ hai là có ích lợi cho tình hình ở Việt Nam. Trở lại với chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông Tứ Hải là cái nỗi mà ưu tư của tất cả người Việt của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng vui nhưng mà không có quên cái bổn phận và trách nhiệm của mình đối với lại dân tộc Việt Nam. Đúng như vậy, bây giờ COVID-19 ở bên Việt Nam đó đâu có đủ thuốc chích ngừa, trong khi ở Mỹ này dư thừa, và chính phủ phải kêu gọi và làm đủ cách hết, là năn nỉ rồi khuyến khích rồi tặng quà. Vì vậy cho nên là chúng ta đang ở trong một cái xứ đất nước tự do và giàu có như thế này thì chúng ta cũng vui hưởng, nhưng mà chúng ta không có quên. Vâng, đúng như vậy. Và đi tập thể dục ở ngoài nó cũng có thú lắm anh Dương Phục với chị Thuân Thủy. Chúng tôi cũng đã từng đi ở ngoài đi bộ đó, khi mà cái mùa Covid mà mình không có đi vào trong gym được đó, thì mình cảm thấy cái một cái không khí nó thoải mái lắm, nó khỏe lắm khi mà đi ở ngoài trời đó, phải không anh Dương Phục? Chắc chắn rằng anh chị cũng có đi.
Dạ. Mà cái mùa hè như thế này đi thì nóng lắm, nhưng mà
đúng rồi, bây giờ mùa này thì nóng.
Cali rất là tốt, thời tiết rất tốt, có thể đi ở bên ngoài mà không bị bệnh vì thời tiết ạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào anh chị Dương Phùng, chào chị Phương Nga.
Dạ xin chào ạ.
Dạ em xin giới tên chị. Thưa anh chị, về tuổi già đến chị, em thấy ra ngoài vườn mà chị mà trồng cây tưới nước cũng như tập thể dục của chị, mình thấy nó vui lắm chị.
Đúng rồi, dạ.
Dạ nhìn cây bầu, cây bí đó mình trồng, mình biết là tưới nước nó mất tiền hơn mua nó, nhưng mà nó vui chị ơi.
Đúng rồi.
Trồng bông mà nó vui lắm chị, nó khỏe người lắm chị.
Dạ vâng.
Đúng như vậy đó.
Điện thoại mà cứ Facebook qua nó mất công sức, nó yếu kém lắm chị.
Đúng rồi.
Vâng, chúng tôi thấy một cái vườn bây giờ mới cài vườn mà có lẽ
chị, nó có ánh nắng là người mình nó có vitamin D rồi nó khỏe lắm chị, em thấy em làm vườn nó thích lắm.
Vâng, chúng tôi thấy cái mối nguy hại.
Dạ, cũng như là anh chia sẻ anh chị Nga, chúc em
Dương Phùng
một ngày đầy vui vẻ.
Dạ, xin cảm ơn chị ạ.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Anh chị Thu Nga với anh Dương Phùng, với ông một cái tuổi, một cái sự tai hại của tuổi già đó, mình cứ hay nói giới trẻ bây giờ đi đâu cũng dán mắt vào cái phone hay là cái YouTube hay là cái Facebook của mình. Nhưng mà người già cũng thế, chúng tôi biết rất nhiều người già Việt Nam suốt ngày chỉ ngồi từ sáng đến tối, mở mắt ra là chạy vào cái computer, buổi tối cũng ngồi computer đến khuya mới đi ngủ. Thành ra các ông thì bị dán vào YouTube nhiều hơn các bà, còn các bà thì lại bị cái vụ Facebook có nhiều. Các chị bạn bây giờ đi đâu cũng chụp hình và hình nào cũng phóng ngay lên trên Facebook. Thành ra mấy ông chồng cũng than là suốt ngày bà xã tôi chỉ cứ hết Facebook của mình để đi coi Facebook người khác. Thì đây là những cái điều không có hại, không có lợi cho sức khỏe thể xác chút nào. Mà tinh thần cũng không biết có lợi không, hỏi chị Thu Nga. Nếu mà đọc vừa phải, thí dụ như mỗi ngày dành ra nửa tiếng, một tiếng buổi sáng, một tiếng buổi chiều là đủ rồi. Còn nếu suốt từ sáng đến tối mà cứ YouTube với Facebook thì cũng là một cái điều tai hại cho gia đình lắm đó, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, nó thành ra một cái gọi là cái cơn ghiền đó. Và ngoài ra, ngoài cái việc mà Facebook rồi check tối ngày đi nữa, còn cái vụ mà online nữa, online shopping nữa, thì cũng có nhiều người thích đi ra ngoài để mà shopping, nhưng mà cũng có nhiều người từ khi mà cái dịch COVID hơn một năm nay đó, thì cái việc mà shop online đó, nó trở thành một cái habit là không có tốt. nghĩa là không, nghĩa là mình thấy những cái đồ đạc mà rẻ quá thì mình cứ mua, mua xong rồi nó vừa nhiều tiền rồi mà cũng không có biết để ở đâu nữa, thì đó là những cái thú vui của người ta thì mình cũng không có dám nói gì, nhưng mà đó là những cái thú vui mà nếu mà mình không có control thì cái điều đó tai hại. Và Facebook hay là trên computer cũng vậy nữa, nếu mà cứ ngồi mà nhìn đăm đăm vào trong cái màn ảnh đó, thì nó không tốt cho mắt. Và làm vườn thì đúng rồi, đó là một cái điều mà thú vui mà chúng tôi thấy đó nó rất lành mạnh. Và khi mà trồng một cái hoa nào nó ra hoa thì mình cũng cảm thấy vui, bầu bí những cái mà khi mà nó ra trái rồi, nó ra hoa, nó đâm trái rồi thì mình thích lắm. Thì đó là một cái, những cái thú vui mà lành mạnh đó, phải không chị Thủy? Anh Dương Phục.
Dạ vâng, đúng như vậy, nhưng mà mình phải nói như thế này cho nó công bằng.
Vâng.
Tức là Facebook nào là online, đọc sách, coi TV hay là YouTube cũng không phải là cái điều dở. Tại vì mình sống trong cái thời đại mà khoa học tiến bộ như thế này, mình phải theo thì mới kịp được. Thế nhưng mình phải chia cái thời giờ ra, mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ coi TV hay là coi movie, coi một phim thôi, hay là mỗi ngày mình mấy tiếng đồng hồ để mình check email, vân vân, mấy tiếng đồng hồ mình đi ra ngoài. Nếu như vậy thì nó mới cân bằng. Còn nếu mà cứ chống đối Facebook hay là email check thì mình sẽ không theo kịp, hay là YouTube mình không theo kịp với những cái thời đại bây giờ. Không biết là bố anh Thủy nghĩ sao? Không nên nghiêng về một phía quá đáng. Tuổi trẻ nó thì hơi quá, là mình vào một tiệm ăn thấy mọi người trong khi chờ đồ ăn ai cũng cúi đầu xuống cái máy điện thoại, ngay cả gia đình bố mẹ con cái ngồi chung một bàn mà người không nói chuyện với nhau mà chỉ đọc email với lại tách thôi, thì cái điều đó quá đáng, phải không ạ?
Cái đó là cái điều quá đáng thật. Không, chúng tôi không có đả phá YouTube, Facebook gì cả. Nhưng mà chỉ nên dành một cái giờ, ví dụ như một tiếng đồng hồ mỗi ngày thôi. Còn nếu mà dành suốt ngày á, như vậy đó, nó cũng là một cái điều không nên. Tại vì đó, những cái tin tức ở đâu, những cái tin tức chính xác, chỉ cần đọc một cái nguồn tin đáng tin cậy, một hai nguồn tin chính xác là đủ thôi. Nửa tiếng, một tiếng đồng hồ là dư sức để mà biết hết mọi tin tức cho ngày. Nhiều khi chúng tôi cũng chẳng có cần đọc nữa. Những cái tin nó cứ đi nó flash và cái email của mình đọc cái đó là cũng đủ. Chứ còn lên YouTube xong rồi.
Vâng, bây giờ chúng tôi có người gọi điện thoại trên đường dây, xin mời quý vị trên đường dây ạ.
Xin chào anh chị.
Vâng, xin chào anh, cho biết tên ạ.
Tôi là Huân Anh ơi.
Chào anh.
Tôi thì chưa tới tuổi thì thay, năm này mới 50 mấy thôi. Nhưng mà là tôi làm đủ tiền đó là tôi để nhanh xong xuôi là để du lịch à.
Vậy tốt quá.
Vì tôi sợ câu nói của ông bà mình hồi xưa, mỹ nhân tự cổ như danh tướng, câu thứ nhì thì biết rồi.
Chị Thu Nga. Vâng, xin cảm ơn anh nha.
Cảm ơn anh. Xin chào, cảm ơn.
Vâng.
Chị Thu Nga ơi, chị có thấy không, với cái kỹ thuật tân tiến thời nay, chúng tôi đang ngồi ở một khu vườn ở San Diego ngoài trời, thế mà biết được có người gọi điện thoại, đó chỉ biết là tại sao á.
Wow, anh là thám tử mà, anh vừa là phóng viên vừa là thám tử mà, thành ra bởi vậy cho anh.
Rồi chúng tôi có một báo viên luôn luôn báo cho biết đang có thính giả chờ đường dây đó, nhưng mà cũng chờ người, nghĩa là hồi nãy cô Nguyên cũng nhắc ngay cách này, cô ấy có thính giả chờ một lát, cô Thu Nga nói xong thì cô mời thính giả nhá, thì chắc cũng dặn chú Dương Phục như thế đó. Nhưng mà vâng thì nhưng mà đối với vừa rồi thính giả, vị thính giả vừa nói, anh Huân vừa nói cái chuyện đi du lịch đó, thì đi du lịch có rất nhiều, khi mà đi rồi mới biết có rất nhiều những cái phương cách để quý vị có thể đi được mà nhiều khi không mất tiền nữa. Thí dụ như bây giờ nhà bank Chase đó, nó đang ra cái thẻ card ở Sapphire. Nếu quý vị nào apply thẻ card đó và dùng trong vòng 3 tháng dùng 4.000 đồng thì họ sẽ tặng 100.000 mai. Mà chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, một cái vé máy bay đi qua Âu Châu đó nếu chúng ta mua bằng tiền sẽ phải mất 1.500.000 một cái vé.
Vâng.
Nhưng mà mua bằng mileage á, bằng point đó, mất có 60.000 một cái vé thôi. Thành ra được 100.000 mile, và như vậy là có thể để cho cả hai vợ chồng cùng đi được hai cái vé, bù thêm một chút mà được, hoặc hai vợ chồng làm hai cái credit card như vậy. Dĩ nhiên cái credit card đó, mỗi lần mà có mình xin một cái credit card thì cái credit point của mình nó sẽ bị xuống một tí. Nhưng mà chúng ta già rồi, đâu có mua bán thì nhiều, đâu có cần nhiều credit làm gì nữa. Thành ra sử dụng cái đó. Rồi ai cũng bảo 4.000 làm cái gì, 3 tháng mà xài tới 4.000 đồng. À, thưa quý khán giả, nếu mà quý vị dùng nó để trả bill, tất cả mọi bill điện thoại, bill internet, bill ga điện đều có thể trả bằng credit card. Tiền thuế cũng, tiền thuế nhà cũng có thể trả bằng credit card. À, có rất nhiều thứ để có thể trả. Mua sắm đâu cũng dùng credit card. Thì là quý vị sẽ thấy rằng trong 3 tháng cũng 4.000 cũng không phải là một cái chuyện khó. Dù là chúng ta sống bằng cái tiền hưu, tiền tiết kiệm, tiền tiền già cũng vẫn có thể sử dụng. Hoặc là còn nói cái con cháu cũng vậy, khi con cháu mua cái gì khác thì là trong cái thời gian 13 tháng này đó, hãy dùng giúp ông bà, ông bà mua Zoom để mà dùng credit card của ông bà, thì chỉ trong 3 tháng là quý vị có một mai là có thể được gần hai cái vé round trip đi Âu Châu, nếu có bà con thân nhân ở bên đó để qua thăm. Những cái điều, rất nhiều điều không phải chỉ áp dụng cho đi du lịch, cũng cái tiền này có thể ở khách sạn, có thể mướn xe, có thể làm dùng hết mọi thứ. Thì với cái số 100.000 mai đó, chị có thể có nguyên một chuyến du lịch miễn phí đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái việc là credit card nó cũng như là Facebook hoặc là những cái phương tiện mà ở trên online khác, thì nếu mà cái credit card mà chúng ta biết dùng đó thì nó là cái điều tốt. Và nếu mà chúng ta lạm dụng cái credit là điều xấu, cũng như Facebook cũng vậy. Nó làm cho có những cái điều tốt nó xảy ra, giống như là connect những người bạn mà lâu quá mình không gặp, vân vân, hay là những cái tin tức gì đó. Thành ra là, và cái việc mà apply cho credit card mà được có những cái bonus đó, thì cũng chúng tôi cũng đã có từng làm qua. Và khi mà quý vị apply như vậy đó, thì nó cũng không có hại gì hết. Và nó có lợi nữa, thì có nhiều khi họ cho cái số tiền đó mà chúng ta xài đó, thì chúng ta sẽ được cái bonus gì đó. Nhưng bây giờ hỏi anh chị Dương Phục là bây giờ nước nào ở bên Âu Châu cho mình đi vào vậy?
Ồ, bây giờ hầu hết các nước bên Âu Châu đều vào được hết rồi chị Thu Nga.
Dạ.
Họ mở cửa hầu hết toàn diện rồi đó. Bên Pháp mở cửa từ ngày 27 tháng 6. Tây Ban Nha là mở cửa từ trước rất nhiều nữa. Các con cháu thứ ba của chúng tôi ở San Francisco bây giờ cũng đang ở bên Barcelona, ở bên Tây Ban Nha.
Vâng.
Ở bên đó mở cửa rất là sớm. Rồi bên Pháp, bên ở bên Anh thì cũng mở cửa. Nói chung là hầu hết các nước Tây Ban Nha, hình như có Bồ Đào Nha còn hơi gặp một chút khó khăn. Và bên Ý cũng mở cửa từ lâu rồi chị Thu Nga. Thực ra những cái chuyến bay đi đó, bây giờ hồi trước giá vé rất là rẻ, có 600-700 đồng một round. Bây giờ lên tới 1.000 mấy, nhưng mà như chúng tôi đã nói, dù là lên ngàn mấy,
okay,
thì
vâng, xin mời quý khán giả đương trên đường dây ạ. Xin mời lên tiếng ạ.
Hello, chào ông.
Dạ, nghe
chào,
đây ạ.
Chào, dạ, chào chị Thủy, chào chị Thu Nga.
Dạ, xin chào.
Tôi tên Linh.
Linh ạ, chào chị Linh ạ.
Xin lỗi chị, nãy giờ tôi cũng nghe chương trình của chị. Tôi cũng tập thể dục, cũng đi du lịch. Nhưng mà muốn hỏi chị Thủy nói lại dùm cái chương trình mà mình lấy cái thẻ của ngân hàng chê đó như thế nào để cho mình có thể tới đó để mình làm cái thẻ của chị.
Vâng thưa chị có thể tới đó hay chị cũng có thể lên online. Chị vào cái chê credit card Sapphire đó chị. Sapphire giống như là viên đá quý đó. Nó gọi là Sapphire Preferred Credit Card. Là chị apply cái đó, họ gửi về nhà ngay lập tức trong vòng vài ngày. Chị phải dùng 4.000 đồng trong vòng 3 tháng. Thì sau khi chị dùng đủ 4.000 đồng thì họ sẽ cho chị 100.000 mai đó, để chị có thể dùng vào bất cứ việc gì. 100.000 mai nếu đổi ra bằng tiền mặt đó, theo cái point 1 đồng 1 point đó, thì sẽ tương đương với 1.000 đồng. Nhưng mà nếu để dành đi du lịch thì lợi hơn nhiều lắm. Bởi vì một cái giá vé đi Âu Châu 1.500-1.600, mà trong khi chị đi mileage có 60.000 mai, còn chị đi nội địa nhiều khi chỉ có 25.000 mai một cái round trip. Thành ra như vậy với 100.000 mai là chị đi được 4 cái round trip ticket. Chị có được mướn xe cũng thế, mướn khách sạn cũng vậy, là cũng có thể dùng cái point đó hết. Rất là lợi đó chị.
Dạ. chương trình này nó có limit tới chừng nào thì hết hạn không chị?
À, vâng, chúng tôi vừa mới vừa mới biết biết nó và trong khoảng 10 ngày vừa rồi chúng tôi nghĩ vẫn còn đó. Chị thử check, chị cứ lên online case.com đó, chị lên thì chị sẽ chị tìm cái Sapphire credit card thì chị sẽ biết nó còn nó còn có hay không.
Tôi,
không
dạ tôi giờ cũng đang định đi Hawaii, thành ra cái vé Hawaii giờ cũng 700 mấy, thành ra nếu mà đi được chương trình này thì cũng đỡ rồi.
Vâng, vâng, nếu mà vâng, nếu mà không để dành để đi Âu Châu bây giờ cũng là cái rẻ nhất, nhưng mà đi nội địa thì cũng tốt lắm. Theo chúng tôi được biết thì đi về Việt Nam từ một round trip ticket là khoảng 80.000 mai, nhưng mà đi nội địa đó, đi trong nước Mỹ thì chỉ có khoảng 25.000 mai thôi cho một cái round trip ticket, nhưng mà đi Hawaii thì chắc phải đắt hơn. Nhưng mà mới hôm cách đây chừng 2 tuần đó thì chúng tôi được biết là vé máy bay một của Southwest đi Hawaii có khoảng chừng 300 mấy 400 thôi.
Rẻ
nhưng mà
hả?
Dường như chỉ có trong vòng vài ngày đó, thì là hết. Cái này thì quý khán giả cũng có thể liên lạc với một travel agency, thí dụ liên lạc với lại Việt Travel của anh Hoàng Xuân Lý là cái người mà phụ trách chương trình du lịch ở trên đài đó, thì anh sẽ cho biết ngay là credit card nào đang còn hạn, hãng máy bay nào đang có giá sale đi đâu đó chị. Vâng, chị có thể liên lạc với Việt Travel chị nhé.
Vâng, Việt Travel thì cô Nhung thì cũng thân lắm. Cảm ơn hai chị nha. Cảm ơn ông Dương Phục.
Cảm ơn chị. Bây giờ chị Thu Nga với lại Vua Rinh Thủy là quý khán giả Lương Nghe thì bây giờ chắc là khám phá ra là tại sao vợ chồng già chúng tôi hay đi du lịch, đi tứ tung khắp nơi trên thế giới, đi sang Âu Châu, không phải là vì có tiền đầy đủ mua vé máy bay đều đều mà chỉ toàn là đi vòng quanh không ạ.
Cả mọi bill là chúng tôi vào hết trong credit card thôi chị Thu Nga ơi. Bill ở tư nhân, bill của đài cũng thế, vào hết trong point. Business thì họ không cho credit card mà được cái hưởng mileage như vậy, nhưng mà họ vẫn cho chị point. Thì khi mà chị dùng vào cái business credit card á, chị vào point thì chị có thể chuyển cái point đó qua cái hãng máy bay nào mà chị muốn. Chị đi United chị chuyển qua United thì nó cũng tính cứ một đồng đó, nó tính ra thành một point y như thế thôi, là mình vẫn có thể sử dụng được hết chứ không cần lấy credit card của riêng một hãng máy bay, thì chỉ đi được hãng đó thôi. Nhưng mà nếu chị dùng credit card của nhà băng á, mà dù là business á, chị đều có thể chuyển qua những cái account, những hãng máy bay mà chị muốn, không phải chỉ để mua cho mình mà có thể mua cả, ví dụ như bây giờ Vũ Thanh chị book máy bay cho chị Thu Nga cũng được nữa đó, bằng dùng bằng cái point của mình cũng rất là tiện lợi đó chị Thu Nga. Mà tất cả bill bì của một cái hãng, của một cái cơ sở thương mại, làm thế nào mà không mỗi tháng không mất bạc ngàn phải không chị?
Vâng,
thành
đúng
ra
rồi.
3 tháng mà 4.000 rất là dễ. Dạ.
Dạ vâng. Thành ra mà nói chuyện về du lịch thì chắc chắn rằng anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy có nhiều kinh nghiệm, tại vì anh chị đi nhiều và cũng như là những cái bonus và những cái điều gì mà nó discount đó, cho discount thì anh chị rất là rành, thành ra rất là gọi là admire anh chị, tại vì chúng tôi cũng biết là anh chị cũng đã đi du lịch nhiều và cũng có bày những cái điều mà nó rất là hay. Và cái việc mà 4.000 đồng này cho trong vòng 3 tháng thì nó cũng dễ thôi, và được tới 100.000 mao thì nhiều quá đó chị Thủy hả? Tại vì như vậy là
vâng,
mình
kiếm, kiếm khi mà được 100.000 lắm chị.
Vâng.
Thì thường 50-60.000 thôi. Vâng, nhưng mà American Express đó chị, họ hay cho 100.000 lắm.
Ừ.
Đó, thành ra nếu mà cứ để ý mà cứ hỏi cho các nhà băng, hay là lâu lâu quý vị lên online check một vòng đó, thì sẽ thấy hoặc tốt nhất là quen với một người nào làm ở nhà băng, hay là quen với anh Hoàng Xuân Lý chẳng hạn, gọi hỏi có cái gì báo đó là họ báo ngay. Bởi vì một khi mà chị đã sử dụng cái này một lần đó, cứ có cái gì mới là họ tự động họ email cho chị liền. Hay họ text cho chị biết ngay, thành ra chị cũng không cần hỏi nữa. Chúng tôi cũng cứ ngồi nhà rồi các nhà băng với lại họ cứ text tới cho mình. Nhờ vậy mà mình tận dụng được, mà biết được cái điều gì thì cũng xin chia sẻ ngay với quý khán giả. Tuy nhiên bây giờ chúng ta nói chuyện quá hết, gần hết giờ rồi, chỉ còn có vài phút thôi. Thành ra xin mời chị Thu Nga với anh Tân Phục đúc kết nha.
Dạ.
Vâng,
mời anh.
Trước khi nhường lời cho chị Thu Nga đúc kết thì chúng tôi xin đính chính lại là đi chơi xa khắp thế giới không tốn tiền vé máy bay, nhưng mà tốn tiền đi chợ trời nhiều quá, shopping nhiều quá.
Đúng rồi, đi chợ trời thì đó cũng là một cái thú, giống như là ra ngoài Hawaii thì đi cái chỗ mà cái chợ trời Waikiki thì nó cũng vui lắm. Vâng, và thưa quý vị, và ngày hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình với anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy thì chúng tôi nói với cái đề tài là làm sao có thể vui ở trong tuổi già và vui ở trong cái bệnh tật của mình trong cái tuổi già. Và chúng tôi cũng nói rằng hạnh phúc là gì? Là hạnh phúc là mình có cái gì mà mình an vui. Hạnh phúc là đi du lịch, hạnh phúc là đọc sách, hạnh phúc là đánh cờ, hoặc là chơi game vân vân, hay là ngắm bướm, ngắm chim, hay là chụp hình vân vân. Thì cái gì mà mình có được trong tầm tay thì mình, đó là một cái điều mà hạnh phúc. Và về cái việc mà đi du lịch thì chúng ta thấy rằng những người mà có sức khỏe và cũng như là có phương tiện thì đi du lịch. Còn những mà không thì chúng ta đi câu cá hoặc là chúng ta làm vườn thì cái điều đó cũng là một điều rất là vui. Nhưng mà trở lại với cái tuần trăng mọc nha, trăng mọc nha, không phải trăng mật nha anh. Tại trẻ thì người ta trăng mật, mà mình già thì mình trăng mọc, không có nói liệu giống ông Biden đâu. Thì xin mời anh ạ.
Vâng.
Vâng. Cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay.
Dạ.
Cảm ơn anh Dương Phục, vâng, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân bản thân của anh Phục. Mỗi lần anh Phục lên đi thấy worker ai cũng nhìn bằng con mắt thương cảm, thấy tội lắm, nhưng mà không đâu, anh càng đi càng khỏe. Và rồi cũng nhờ đi như vậy thành ra càng ngày càng khỏe hơn. Cá nhân chúng tôi cũng vậy, ai cũng bảo trời ơi anh ấy như vậy đi, thành ra đâu có người mà vác vali giúp đỡ mình hay làm những việc nặng nhọc giúp đỡ mình. Hồi xưa mình cũng nghĩ không làm nổi, nhưng mà đến khi làm rồi mới thấy chính cái điều đó làm cho mình khỏe hơn, chị Thu Nga.
Vâng.
Chị cứ tưởng tượng đi, mỗi ngày mà chị cứ vác cái walker lên xe xuống xe vài ba lần là tự nhiên hai cái tay chị được còn hơn là tập tạ. Rồi chị cứ việc, chị cứ đi nhiều, cứ và rồi cũng cứ thế đẩy vali, những cái loại vali nào mà đẩy cho gọn, thật nhẹ, một cái to, một cái nhỏ nằm bên trên cũng rất là gọn gàng, kiện toàn, cũng là một cách tập thể dục. Chị Thu Nga thì đi ra gym, chúng tôi thì chỉ cứ đi bộ ở phi trường, ghét đầu ghét này, cái đầu ghét kia mấy mai là cũng đủ tập thể dục.
Vâng.
Rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi vào đóng góp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thu Nga, anh Tân Phục.
Dạ
xin
vâng.
Hẹn gặp lại. Cảm ơn cô Nguyên vâng. Chụp máy và nhắc tuần. Và xin hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.
Dạ, xin vâng. Chào tạm biệt.
Cảm ơn chị Thu Nga.
Dạ, xin chào tạm biệt.
Chào.
Dạ.